Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tiệc ly ngày cử hành tại nhà tù Rebibbia. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, quan sát những nữ tử thừa sai bác ái, chăm sóc và rửa những vết thương cho các bệnh nhân tại một trại phong cùi, một nhà đại phú đã phát biểu, cho tôi 1 triệu Mỹ Kim, tôi cũng không làm được những việc này. Nghe nói thế, mẹ Teresa Calcutta trả lời, cho chúng tôi 1 triệu Mỹ Kim. Để bảo chúng tôi ngưng làm những việc này, chúng tôi vẫn tiếp tục.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên và những mẫu gương của các nữ tử thừa sai bác ái đang phơi bày khắp nơi trên thế giới, dẫn chúng ta vào trọng tâm bài tin mừng dành cho ngày thứ năm tuần thánh. Chiều sâu của sự kiện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ nằm trong những nhận định Thánh Gioan ghi lại. Trước khi Chúa Giêsu thi hành công việc hèn hạ dành cho những người tôi tớ, Chúa Giêsu Kitô biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Ngài bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Nói cách khác, trước khi đứng dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu ý thức rõ ràng Ngài là ai. Ngài là Đấng Thiên Chúa trao cho mọi quyền năng, và giây phút vinh quang của Ngài đã đến gần. Tuy biết rõ địa vị cao trọng của mình như thế, nhưng Chúa Giêsu vẫn tự hạ, làm công việc Ngài luôn thực hiện trong suốt cuộc sống, để thực thi lời Ngài rao giảng. Con người đến để hầu hạ, chứ không phải được hầu hạ. Thông thường, những người có địa vị cao, thích ăn trên ngồi chốc. Những kẻ làm đầu xem việc được cung phụng, hầu hạ là chuyện dĩ nhiên, là những quyền lợi mình đáng được hưởng. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài đã từng giảng dạy và luôn thực thi những gì mình giáo huấn. Trong anh em, ai muốn mình nên cao trọng thì hãy làm đầy tớ. Ai muốn làm đầu thì hãy nên tôi tớ cho mọi người. Nay Ngài làm gương, rửa chân cho các môn đệ, một việc làm thường dành riêng cho những người tôi tớ, những kẻ thấp hèn. Nội lực thúc đẩy Ngài sống và cư xử không ỷ lại vào địa vị cao trọng của mình, như thế chắc chắn phải là tình yêu. Vì chỉ có tình yêu mới giúp cho con người không câu nệ. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người vươn mình lên để xả thân phục vụ người khác, bất chấp công việc tầm thường, đòi hỏi một sự tự hạ mình, đòi hỏi một sự hy sinh, quên mình và tự hiến hoàn toàn con người của mình. Con người không đeo huân chương, không phô trương cấp bằng, không mang chức tước địa vị. Hiểu được con người và những hành động tự hạ và hy sinh cao cả của Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta mới có thể tiến sâu vào việc Chúa Giêsu có ý định thực hiện trong buổi tiệc ly. Ngài quyết định lập phép thánh thể với mục đích hiện tại hóa và kéo dài hy tế Ngài đã hiến dâng qua cái chết đau thương trên thập tự. Biến cố rửa chân cho các môn đệ chỉ là một nghi thức vĩnh biệt, nhưng là một nghi thức quyết định và cao trọng, đến nỗi Phúc Âm Thánh Gioan chỉ ghi lại biến cố này chứ không thuật lại việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Về phần chúng ta không thể nhận lãnh và sống bí tích thánh thể nếu chúng ta không thực thi từng chữ và không sống lời truyền dạy của Chúa Giêsu trong phần kết của bài tin mừng hôm nay. Nếu ta là Chúa và là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước và làm như Thầy đã làm cho các con. Có bắt chước Chúa Giêsu sẵn sàng rửa chân cho nhau, sẵn sàng tự hạ hy sinh làm những công việc hèn mọn nhất để phục vụ cho mọi người. Chúng ta mới có thể lãnh nhận Chúa Giêsu trong phép thánh thể cách xứng đáng, để trở nên một với Ngài, tiếp tục công việc dấn thân phục vụ giáo hội của Chúa. Chết đi những tính nết xấu, như nói hành, nói xấu, hận thù, vân vân, để một ngày càng trở nên người con ngoan của Chúa, và trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng nhân thế này. Khi làm như thế, chúng ta đang vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa, vì chúng ta đang sống theo lời Chúa dạy, và tỏ tình thương đối với anh chị em mình. lạy Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình. Chúa đã rửa chân cho các môn đệ để làm gương cho chúng con noi theo. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, để sẵn sàng tự hạ hy sinh phục vụ mọi người với tình yêu thương đích thực. Xin cho chúng con dám chết đi tính nhỏ nhoi, ích kỷ, hận thù và ganh tị, để đem lại bình an cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà ta còn giữa chân cho các con,
thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau.
Trong cuộc đời thì đời gian khó, phân phúc cho người sống bất an.
Thương yêu nhau như giới dân, theo như giới dân Thầy đã ban truyền.
Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà ta còn giữa chân cho các con,
thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn và lên án bạo lực mù quáng. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân và lên án bạo lực mù quáng trong những vụ khủng bố ở Bruxelles, nước Bỉ, sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Joseph de Kessel, Tổng giám mục giáo phận Bruxelles, Malines, thủ đô Bỉ, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết: khi hay tin những vụ khủng bố xảy ra tại Bruxelles, gây hại cho nhiều người, Đức Thánh Cha Francisco phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng và liên kết trong kinh nguyện với những người thân của họ. Ngài bày tỏ sự cảm thông sâu xa với những người bị thương và thân quyến của họ, cũng như với tất cả những người đang góp phần cứu trợ. Đức Thánh Cha xin Chúa ban ơn an ủi khích lệ họ trong cơn thử thách. Ngài tái lên án bạo lực mù quáng gây ra bao nhiêu đau khổ và khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa chúc lành cho các gia đình bị thử thách và trên dân tộc Bỉ. Theo tin sơ khởi, những vụ khủng bố tại phi trường và hai trạm metro ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, đã làm cho hơn 30 người chết và gần 200 người bị thương. Nhiều thành phố ở Liên hiệp Âu Châu được đặt trong tình trạng báo động và tăng cường các biện pháp an ninh. Theo thông tin mới nhất, thì tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo ISIS đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom khủng khiếp nói trên. Tin Havana, Cuba. Tổng thống Obama gặp Đức Hồng Y Jaime Ortega. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 20 tháng 3 vừa qua đã gặp gỡ Đức Hồng Y Jaime Ortega của Tổng giáo phận Havana nhân chuyến viếng thăm mang tính lịch sử của ông tại Cuba. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã cho biết như trên, trong khi công nhận vai trò quan trọng của Đức Hồng Y trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama đến Cuba là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần 90 năm qua, đã xảy ra chỉ vài tháng sau khi khôi phục quan hệ ngoại giao bị phá vỡ, sau khi chế độ Castro lên nắm quyền. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Ortega đã làm việc với Đức Thánh Cha Francisco để giúp làm trung gian cho những thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tin Pháp Quốc. Sử dụng sân khấu để phục vụ đối thoại liên tôn. Hai diễn viên sân khấu, một là tín hữu Kitô giáo, một là tín hữu Hồi giáo, đã viết và dàn dựng một vở kịch về đối thoại liên tôn. Vở kịch hiện đang được trình diễn tại các cơ sở giáo dục tại Pháp, và bao giờ cũng kết thúc bằng chương trình giao lưu thảo luận với khán giả. Tóm tắt nội dung vở kịch. Arthur thì bỏ mạng trong một tai nạn trượt tuyết, còn Ahmed lại chết đuối trong một vụ lặn. Sau khi qua đời, cả hai gặp lại nhau trong một căn phòng không có lối ra. Người Công giáo gọi đây là luyện ngục, còn đối với tín đồ Hồi giáo, thì đây là một barzakh, nơi chờ đợi và tra xét. Đây là dịp để hai người lao vào một cuộc tranh luận lan man về các định kiến liên quan đến niềm tin của mình. Những cảnh hài hước, những đoạn thánh kinh và kinh Koran được viện dẫn. Hai niềm tin là vở kịch có tiết tấu đặc sắc, được nghệ thuật tinh tế về âm thanh và ánh sáng phụ trợ, phát sinh từ một câu chuyện về tình bằng hữu giữa hai diễn viên, một theo Kitô giáo và một theo Hồi giáo. Cả hai đều quê ở miền Bắc nước Pháp. Steve Jacques kể, chúng tôi đã nghĩ tới việc viết vở kịch này từ lâu rồi. Các biến cố xảy ra hồi tháng Giêng năm 2015 khiến chúng tôi phải viết cho nhanh. Steve Jacques và Sami Arab đã gặp nhau tại trường kịch nghệ Florence cách đây khoảng 10 năm. Được nhà xuất bản Media Club và Hiệp hội Những Người Thắp Sáng Các Vì Sao giúp đỡ sáng chế các dụng cụ có tính cách sư phạm cho vở kịch, bộ đôi diễn viên đã trình diễn các chục lần từ đầu năm nay, chủ yếu trong các trường công giáo. Các lần trình diễn này đều kết thúc bằng một cuộc giao lưu thảo luận với khán giả. Lần diễn tại trường Notre Dame de Espérance de Saint-Nazaire có tất cả các lớp cuối cấp phổ thông trung học tham dự. Các diễn viên đã trả lời một cách chân thành các câu hỏi của học sinh về niềm tin, về sự sống chung giữa các tôn giáo, về hạnh phúc lòng tin đem lại, và cách hiểu của họ về Thiên Chúa. Sami Arab cho biết, chúng tôi rất vui vì đã nhận được rất nhiều câu hỏi thích đáng. Điều đó cho thấy vở kịch đã thực sự đánh động các em. Anh hy vọng với dự án này có thể khuyến khích các em suy nghĩ về cuộc sống riêng của mình và mở lòng mình ra trước người khác. Steve Jacques cho rằng đây là một thông điệp về sự quan dung, đặc biệt ích lợi trong bầu khí nghi kỵ hiện nay. Đức Giê-xu đã bỏ thời gian để đến với những người bị ruồng bỏ và loại trừ. Ngày nay, tôi có cảm tưởng là chính những người anh em Hồi giáo chúng tôi là những người đang bị chĩa mũi dùi. Liên kết với Hiệp hội Cùng Tồn Tại, Co-Exister, Siam, một nữ sinh 17 tuổi, hy vọng rằng vở kịch sẽ giúp chống lại một cách hữu hiệu những giọng điệu tiêu cực em nghe được tại hành lang nhà trường về tôn giáo của em. Người ta chưa vượt lên khỏi nỗi sợ hãi đối với Hồi giáo. Bản thân em cũng đã học được nhiều điều khi xem vở kịch. Tôi không biết là Kinh Koran đã đề cao Đức Maria và sự trinh khiết của người. Không biết là nước có thể tượng trưng cho cái chết trong Thánh Kinh. Hugo, 17 tuổi, một người vô thần tuyệt đối, thú nhận rằng vở kịch này đã giúp em mở toàn các cánh cửa. Em nói, vở kịch gợi mở suy tư mà không áp đặt một loại đạo đức làm sẵn. Berenice, Công giáo, 17 tuổi, cảm thấy bớt lẻ loi trong ước muốn đối thoại với các tôn giáo khác. Còn dưới mắt của bà Laurence Skibon, nhà hoạt động mục vụ học đường của trường, người đã có ý tưởng đề nghị liên kết vở kịch này với hiệp hội cùng tồn tại được thiết lập tại trường. Việc tạo những không gian suy tư như thế này quả là hơn cả cần thiết. Bà nhận định, thế hệ học sinh này không hiểu biết nhiều về các tôn giáo và rất mơ hồ trong lĩnh vực này, nên các em rất cần được giải thích. Vở kịch này vốn cũng nói đến tình yêu và việc phải đem lại cho cuộc đời mình một ý nghĩa, cho phép đề cập đến những vấn đề sâu sắc, nhưng lại ít được nói đến trong gia đình. Bà nói thêm, người trẻ không có mấy cơ hội để đối thoại với cha mẹ của họ. Vì công việc bận rộn hay những rào cản, nên giữa họ không có chỗ cho những cuộc trao đổi lớn. Các diễn viên đã dự kiến ngay từ bây giờ phải phát triển nội dung và thêm một số đoạn về mạng che mặt và tháng chay Ramadan. Và Sami Arab kết luận, mục đích của chúng tôi là sử dụng giọng hài hước để nói về những chủ đề tế nhị mà không gây khó chịu hay làm tổn thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày thứ năm tuần thánh này, một thời sự kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tiệc ly ngài cử hành tại nhà tù Rebibbia tại Roma vào năm 2015. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau: trong ngày thứ năm này, Đức Giêsu nơi bàn ăn với các môn đệ đang mừng lễ vượt qua. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nêu bật một từ chính là trung tâm của những gì Chúa Giêsu đã thực hiện cho tất cả chúng ta. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Không có giới hạn, luôn luôn cho đến cùng. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta không có giới hạn, ngày càng nhiều. Ngài không bao giờ mệt mỏi yêu thương một ai. Ngài yêu thương tất cả chúng ta đến mức trao ban chính mạng sống mình. Đúng thế, Ngài trao ban mạng sống mình cho tất cả chúng ta. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho mỗi người chúng ta, và mỗi người trong chúng ta đều có thể nói, Ngài ban sự sống của Ngài cho tôi. Ngài ban sự sống của Ngài cho anh, cho em, cho tôi, cho mỗi một người trong chúng ta, với tên họ của mình. Vì tình yêu của Ngài là như thế, đó là cho từng cá nhân. Tình yêu của Chúa Giêsu không bao giờ lừa dối, vì Ngài không mệt mỏi yêu thương, nên Ngài không mệt mỏi tha thứ. Ngài không bao giờ mệt mỏi ôm ấp chúng ta vào lòng. Đây là điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn. Chúa Giêsu yêu mỗi một người trong các bạn cho đến cùng. Và sau đó, Ngài làm một điều mà các môn đệ không hiểu, đó là người rửa chân cho họ. Vào thời đó, đây là một điều phổ biến, một phong tục vì khi đến một ngôi nhà, bàn chân của người ta dính đầy bụi đường. Thời đó, chưa có những con đường lát đá. Và ở lối vào của ngôi nhà, người ta sẽ rửa chân mình. Nhưng việc rửa chân không bao giờ được thực hiện bởi người chủ gia đình đó. Nó được thực hiện bởi những người nô lệ. Đó là công việc của những người nô lệ. Và Chúa Giêsu rửa chân cho chúng ta, rửa chân cho các môn đệ Ngài, như một nô lệ. Và Ngài nói với họ, những gì Thầy đang làm, bây giờ anh em không hiểu đâu. Và Ngài nói với Phê-rô, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Chúa Giêsu với tình yêu bao la đến nỗi, Ngài đã biến chính mình thành một người nô lệ để phục vụ chúng ta, để chữa lành chúng ta, để làm sạch chúng ta. Và hôm nay, trong thánh lễ này, giáo hội muốn các linh mục rửa chân cho 12 người, để tưởng nhớ 12 môn đệ lúc đó. Nhưng trong con tim chúng ta phải có sự xác tín. Chúng ta phải tin chắc rằng, Chúa, một khi Chúa rửa chân cho chúng ta, thì Ngài rửa sạch tất cả mọi thứ. Ngài thanh tẩy chúng ta, Ngài làm cho chúng ta cảm nhận tình yêu Ngài một lần nữa. Trong Kinh Thánh, có một câu từ ngôn sứ Isaiah rất là đẹp. Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và hôm nay, tôi sẽ rửa chân cho 12 bạn, nhưng qua những anh em này là tất cả các bạn. Tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả những ai đang sống ở đây, anh chị em đại diện cho họ. Nhưng tôi cũng cần phải được Chúa thanh tẩy. Và vì thế, hãy cầu nguyện trong thánh lễ này, để xin Chúa có thể thanh tẩy mọi vết nhơ của tôi, để tôi ngày càng có thể trở thành nô lệ của anh chị em, càng trở nên nô lệ trong sứ vụ cho người dân như Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tiệc ly Ngài cử hành tại nhà tù Re Bibbia tại Roma vào năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi đã bàn về câu hỏi, gọi Thiên Chúa là mẹ được không? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là Chúa con phòng là gì? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Ở Việt Nam, cách riêng ở miền Lục Tỉnh, có một dòng nữ mang danh là dòng Chúa con phòng. Vậy Chúa con phòng là gì? Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã thử tra vài quyển từ điển Việt Nam, nhưng không thấy có từ quan phòng. Tôi đoán, có lẽ là chỉ có người Công giáo mới dùng tiếng ấy để dịch chữ Providence từ Pháp ngữ hay Providence từ Anh ngữ. Thế nhưng, nếu thử lật từ điển Pháp Việt hay Anh Việt, thì ta lại thấy chữ Providence hay Providence được dịch bằng nhiều từ khác nhau, ví dụ như thiên mệnh, mệnh trời, ý trời, thiên hữu, may mắn. Trước đây ở Huế, có một trường Công giáo mang danh là trường thiên hữu. Tuy nhiên, trong các sách giáo lý, sách bài giảng, các từ ngữ sau đây thường được dùng hơn. Chúa an bài, xếp đặt, lo liệu. Như vậy, Chúa quan phòng, Chúa an bài, Chúa xếp đặt, ý trời, mệnh trời, số phận, may rủi, đều đồng nghĩa với nhau hay sao? xét vì chúng đều được dịch từ chữ Providence hay Providence. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trên phương diện ngữ học, tất cả các từ vừa nói đều có nghĩa như nhau. Nhưng xét dưới khía cạnh thần học, thì có nhiều khác biệt giữa quan niệm Công giáo về Chúa Quan Phòng hay An Bài, với quan niệm của nhiều học thuyết về thiên mệnh hay số mệnh. Quan điểm khác biệt thứ nhất, hệ tại chúng ta tin rằng, có Thiên Chúa là cha nhân lành. Không những Ngài đã dựng nên vạn vật, nhưng Ngài còn tiếp tục bảo vệ, gìn giữ, trông nom chúng, xếp đặt mọi sự, nhằm điều tốt, điều thiện cho tất cả. Trái lại, một số tôn giáo hoặc triết thuyết khác cho rằng, mọi cái xảy ra cách tình cờ, không có tính toán, hên xui do may rủi. Nói đến đây, có người lại đặt vấn đề. Trên lý thuyết, quả thực là có hai quan điểm khác nhau. Một đảng Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa an bài sắp đặt mọi sự. Còn đảng kia thì cho rằng mọi cái do tình cờ xảy đến. Nhưng trên thực tế, có chi là khác đâu. Sự thực ngay trước mắt là người có đức tin cũng gặp hoạn nạn, xui xẻo, như người không tin vậy. Do đó, có tin hay không tin Chúa Quan Phòng, thì cũng không có gì thay đổi. Tôi nghĩ, giữa những người tin và những người không tin có cái gì đó khác biệt, kể cả dưới khía cạnh tâm lý. Chúng ta hãy nghĩ đến một nhóm nhi đồng trong một nhà trẻ. Không ai thấy bóng dáng cha mẹ của chúng đâu hết. Các em cũng chơi giỡn với nhau và cũng té ngã như nhau. Tuy nhiên, đứa bé còn cha mẹ mang tâm tình khác với đứa bé mồ côi, hay đứa bé lạc lõng. Em bé còn cha mẹ biết rằng, sau giờ học, cha mẹ sẽ đến rước em về nhà. Còn em bé mồ côi hay tệ hơn nữa, em bé vô thừa nhận. Dù hiện tại có vui chơi nô đùa, nhưng khi tan học, không biết có ai đến đón mình không, và nhất là các em này sẽ không được hưởng tình thương ấm áp của cha mẹ. Thiết tưởng, thí dụ vừa nói cũng có thể áp dụng cho người tin và người không tin nơi Chúa Quan Phòng. Cả hai cùng gặp hoạn nạn và may rủi như nhau. Nhưng có điều khác biệt này là, người tin thì cố gắng nhìn nhận tất cả đều là dấu chỉ của tình thương. Họ tin rằng, dù có chi xảy ra đi nữa, cặp mắt, bàn tay và con tim của Chúa nhân lành vẫn không hề rời xa họ. Điều đó mang lại rất nhiều yên hàn nội tâm. Sự yên hàn đó còn giúp họ đo lường cái mà người đời thường gọi là may rủi. Thường cái gì hợp với sở thích của ta, tiện lợi cho ta, thì gọi là may. Ví dụ, sức khỏe, tiền bạc, danh vọng. Và nếu xảy ra điều ngược lại thì gọi là xui, rủi. Nhưng chúng ta có ngờ đâu, cái may của ngày hôm nay có thể là cái họa của ngày mai và ngược lại. Người tin vào Chúa Quan Phòng cố gắng tìm ra ý nghĩa đích thực của mọi sự vật, mọi biến cố, chứ không dựa trên giá trị nhất thời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về câu hỏi Chúa Quan Phòng là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thu đông. Quanh năm ấm no, đâu có gì phải âu lo. Tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã qua phòng yêu thương, lo cho muôn loài, là vậy hèn thưa bé. Ngài chẳng thương ai, từ khi vũ trụ chưa có. Thế nhưng bao người vô tư vui buồn đắng đo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ về mối phúc thật này trong câu chuyện gia đình hôm nay. Có người cho rằng đau khổ và sầu muộn là điều tốt, bởi vì nó là báo chứng cho phần thưởng trên trời. Ý tưởng này có thể thúc đẩy con người không những hăm hở đón nhận đau khổ, mà còn tìm kiếm đau khổ, hoặc tự gây ra đau khổ cho bản thân. Đối lại với thái độ này, cũng không thiếu những người chủ trương rằng, cần phải bằng mọi giá loại bỏ đau khổ và sầu muộn ra khỏi thế giới. Thế giới này tự nó đã là thiên đàng trần gian, trong đó con người phải và có thể loại trừ sầu muộn và khổ đau. Niềm tin Kitô trái lại không dạy con người đi tìm kiếm đau khổ, và cũng chẳng hứa hẹn rằng đau khổ và sầu muộn phải và sẽ biến mất khỏi mặt đất này. Với những nỗi khổ đau mà con người không thể nào loại bỏ khỏi cuộc sống, niềm tin Kitô mời gọi con người đón nhận và biến nó thành phương thế thanh tẩy và thăng tiến. Không khuyến khích con người mặc lấy thái độ thụ động trước khổ đau. Niềm tin Kitô trái lại thúc đẩy con người phải dấn thân xoa dịu khổ đau, nhất là khi nguyên nhân của khổ đau là do bất công và hành động độc ác của con người. Chỉ như thế, những ai đau khổ và sầu muộn mới thực sự được ủi an. Chúa Giêsu đã tỏ ra rất thực tế khi nói về đau khổ của con người. Ngài kêu mời, ai muốn theo ta, hãy vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo ta. Ai cũng có thập giá để vác, và mỗi ngày đều có thập giá cho ngày ấy. Riêng với người tín hữu Kitô, ngoài những đau khổ và sầu muộn của cuộc sống hàng ngày, họ còn phải chịu khổ đau ngay trong đời sống thiêng liêng. Từ trạng thái sốt sắng, nhiệt thành, họ bỗng thấy mình trở nên nguội lạnh, khô khan. Đang hân hoan vì có Chúa hiện diện trong tâm hồn, họ bỗng thấy mình rơi vào chán nản, thất vọng. Những thăng trầm trong đời sống đức tin làm cho người tín hữu Kitô đau khổ không kém gì những khổ đau trong thể xác và tâm lý. Đây là thử thách lớn nhất đối với những người có niềm tin. Tất cả các thánh đều biết thế nào là sự khô khan trong đời sống thiêng liêng. Đó là thập giá mỗi ngày của mỗi người. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài vác lấy thập giá và đi theo Ngài. Bác lấy thập giá ấy là biết chấp nhận tình trạng khô khan ấy, mà vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Đã từng trải qua những thử thách tương tự, Thánh Phaolô ghi lại lời của Chúa mà Ngài đã cảm nhận được từ trong đáy thẳm tâm hồn. Ơn ta là đủ cho ngươi. Đó là niềm an ủi lớn lao nhất cho những ai phải trải qua những giai đoạn thử thách trong đời sống đức tin. Những đau khổ và sầu muộn ấy, nếu được đón nhận trong tinh thần phó thác, sẽ luôn có sức thanh tẩy và thăng tiến. Chấp nhận đau khổ và sầu muộn trong tâm hồn như phương thế để thanh tẩy và thăng tiến. Người tín hữu Kitô cũng luôn luôn được thúc đẩy để chia sẻ và xoa dịu nỗi khổ đau của người khác. Trước hết, người tín hữu Kitô phải trở thành nguồn an ủi cho những ai muốn phấn đấu để vươn lên trong đời sống thiêng liêng. Tất cả mọi người tín hữu Kitô đều được kêu gọi nên thánh. Nhiều người nghe được tiếng gọi ấy và tha thiết muốn sống theo tiếng gọi ấy. Nhưng làm thế nào để nên thánh? Đâu là bước khởi đầu trên con đường nên thánh ấy? Không thiếu những người tín hữu Kitô nêu lên những câu hỏi ấy, và họ không biết phải tìm đến với ai. Họ thao thức và đau khổ, nhưng không tìm được sự giúp đỡ, cho nên họ không được an ủi trong nỗi khổ đau của họ. Sống đạo không phải là một cuộc lữ hành đơn độc. Các cử hành phụng vụ của giáo hội luôn là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng giáo hội là một gia đình, trong đó mọi người liên đới với nhau và cùng dìu nhau tiến bước trên con đường hoàn thiện. Do đó, bằng mọi cách khác nhau, một người tín hữu Kitô trưởng thành luôn tha thiết với sự trưởng thành của người đồng đạo và tìm cách nâng đỡ, ủi an mọi người trong cuộc hành trình của họ. Nhưng sự đồng hành trong đời sống đức tin sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không đi đôi với sự nâng đỡ thiết thực mà người tín hữu Kitô phải thể hiện đối với tất cả những ai đang phải sống cô đơn vì bị bỏ rơi. Ngày nay, cuộc sống vật chất càng được nâng cao, sự thiếu thốn về tinh thần ngày càng trầm trọng. Do đó, con số những người phải sống hoàn cảnh đơn côi ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, bên cạnh những người đang đau khổ trong tinh thần, thường ít được nhận diện ấy là vô số những người phải đau khổ trong thân xác. Trước tiên, họ là những người đói khổ nhan nhản trong xã hội ngày nay. Cùng với sự đói khát trong thân xác là cả một gánh nặng của bao nhiêu khổ đau vì bị người đồng loại nghi kỵ, khinh khi, tránh né và bỏ rơi. Bên cạnh những người đau khổ vì đói khổ và bị đẩy ra bên lề xã hội ấy, chúng ta không thể quên được vô số những người đang đau đớn vì bệnh tật. Khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, bệnh tật vẫn mãi mãi còn đó. Ngoài sự giảm đau hay chữa lành mà y khoa có thể mang lại, niềm an ủi lớn lao nhất mà bất cứ một bệnh nhân nào cũng chờ đợi là hơi ấm của tình người, sự hiện diện đỡ nâng của người đồng loại, lời nói nâng đỡ khích lệ của người thân, hay ngay cả sự thinh lặng đồng cảm và chia sẻ của người khác. Đau khổ trong thể xác thiên hình vạn trạng thì sáng kiến ủi an cũng vô số kể. Thánh thần luôn thúc đẩy và khơi dậy trăm ngàn cách thế để con người nâng đỡ ủi an nhau khi gặp đau khổ. Tự trung, đối với niềm tin Kitô, đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Chúa Giêsu không đến để chỉ rõ cho chúng ta biết tại sao con người phải đau khổ. Trái lại, Ngài như để ra cả một cuộc đời để đi tìm tất cả những ai đau khổ trong thể xác và tinh thần. Ngài đến với họ để xoa dịu nỗi khổ đau của họ. Ngài mang lại niềm an ủi đích thực cho những ai phải đau khổ. Và cuối cùng, như một người tôi tớ đau khổ, Ngài đã gánh chịu khổ đau, để qua đó cho chúng ta thấy được giá trị thanh luyện và thăng tiến của khổ đau. Ngài đã thực sự sống mỗi phút thật, phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Ai tin tưởng lời Ngài và thành tâm thực hành lời ấy, họ sẽ tìm được niềm ủi an đích thực. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Vị các bạn thân mến, yêu và được yêu là khát vọng lớn nhất của mỗi con người. Suốt cuộc đời, người ta khắc khoải kiếm tìm cho mình câu trả lời, tình yêu là gì? Nhưng giờ đây, con người không phải khắc khoải đi tìm, bởi nơi Đức Giêsu là câu trả lời thỏa đáng về tình yêu. Ngôi lời đến thế gian để loan báo cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa. Thánh sử Gioan đã khẳng định, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một người mà chúng ta được sống. Đây là một chân lý nền tảng con người phải tin để được cứu độ. Tình yêu là mối dây liên kết Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Tin mừng thuật lại, và một buổi chiều ngày thứ năm, biết sắp đến giờ rời xa các môn đệ, đang trong bữa ăn, Đức Giêsu liền đứng dậy rời bàn ăn, người cởi áo ngoài ra, và đi đến ân cần rửa chân cho từng môn đệ. Rửa chân là công việc của người đầy tớ phục vụ ông chủ. Hành động này nhắc nhở chúng ta, hãy chú ý noi theo để phục vụ lẫn nhau. Càng làm lớn, lại càng phải cúi mình sâu hơn để phục vụ anh chị em. Phục vụ như thế vẫn chưa đủ. Đức Giêsu còn muốn ở lại mãi mãi với con người, nên đã lập bí tích thánh thể. Từ đây, thánh thể trở thành dấu chứng của tình yêu. Đây là một sáng kiến của Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới thực hiện được. Khi yêu, người ta luôn mong ước được ở gần, được nên một với người mình yêu. ngôn ngữ của tình yêu là sự kết hợp, sự trao hiến một cách trọn vẹn. Thật không có ngôn từ nào diễn tả cho đủ và đúng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi chúng ta. Con Thiên Chúa, đấng trong sạch, thánh thiện và vô tội, đã nhập thể làm người, trở nên người tôi tớ. Vì yêu và để giải thoát con người khỏi tội lỗi và cái chết, Đức Giêsu đã chấp nhận án tử hình như một phạm nhân. Đứng trước tình yêu ấy, chúng ta phải đáp trả thế nào cho xứng đáng? Nếu cử chỉ rửa chân loan báo trước về sự hy sinh mà Đức Giêsu dành cho chúng ta, thì Thánh Thể mời gọi chúng ta đồng tham dự vào công trình cứu chuộc của Người. Khi nói, hãy nhận lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thông phần vào sự chết và phục sinh của Người. Người còn mời gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi để được hưởng nguồn ơn cứu độ. Liệu chúng ta có hưởng lấy ơn cứu độ của Người, hay vẫn tự mãn cố chấp sống xa lìa tình yêu Thiên Chúa? Chúng ta có nhận ra tình yêu tự hiến của Thiên Chúa không? Có sẵn sàng để cho Người rửa chân và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi không? Chúng ta có sẵn sàng phục vụ tha nhân như Chúa đã nêu gương cho chúng ta không? Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễn phúc được sống lại những giây phút thiêng liêng và thân mật với Chúa, được nghe lại những lời trăn trối yêu thương, được chiêm ngắm những cử chỉ ân cần khi Chúa cầm lấy bánh bẻ ra, trao cho các môn đệ, và để ký kết một giao ước tình yêu. Mỗi người chúng con đặt mình trước tình yêu của Chúa, để lắng nghe từng nhịp đập yêu thương đang chảy tràn trong con người chúng con. Thánh Thể Chúa đang trở thành máu thịt nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu đền đáp lại tình yêu, để chúng con được tham dự vào mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết chỉ có một điều cao trọng, đó là yêu thương như Chúa đã yêu. Người yêu đến nỗi không ngần ngại dìm mình trong dòng sông Giô-đan chịu phép thanh tẩy để mang lấy mọi tội lỗi của nhân loại. Yêu đến nỗi khiêm tốn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Trong một thế giới đề cao hưởng thụ vật chất, chúng con đã đánh mất tình yêu với Chúa. Chúng con thích được danh vọng với những lời tôn vinh mà quên đi bài học phục vụ. Chúng con ham muốn được nổi bật và không chấp nhận địa vị thấp kém. Xin cho chúng con hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, sống vâng phục, khiêm nhường và bác ái đối với mọi người, biết trân trọng những ân huệ Chúa ban. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con rằng, cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Xin thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con dám yêu thương nhau như Chúa đã yêu, hầu trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh. Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa mới có tình yêu chân thật, tình yêu quảng đại, luôn thấu cảm mọi nỗi yếu hèn của con người. Xin giúp chúng con sống bài học yêu thương tha thứ, biết thể hiện tình yêu đó với mọi người. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa mến nồng nàn, giúp chúng con can đảm vượt qua những rào cản cá nhân, để yêu thương và đón nhận nhau, như Chúa đã yêu thương và hiến dâng mạng sống để cứu chuộc chúng con. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài liều thân chiều chết thảm thế. Yêu cho đến cùng, Ngài xin vâng nên một buồn lên. Yêu cho đến cùng, Ngài thành ơn cứu độ của nhân gian. Con theo bước Ngài, được sống trong đời mình. Thank you.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ, với các cử hành phụng vụ ngày thứ năm tuần thánh.